Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng biết hôm nay là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thực sự ra thì thánh lễ nào cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô cả. Nhưng để cho chúng ta ý thức một cách sâu sắc hơn thì mỗi năm giáo hội dành hẳn một Chúa Nhật để tôn vinh mầu nhiệm Thánh Thể. Đặc biệt là năm nay, năm Thánh Thể, thì ngày lễ này là cao điểm của năm Thánh Thể. Vì thế xin Chúa giúp cộng đoàn chúng ta cử hành thánh lễ hôm nay với tất cả ý thức đức tin của mình. Và anh chị em biết rồi, cử hành thánh lễ là cử hành mầu nhiệm hiệp thông với chính Chúa để rồi được hiệp thông với nhau. Và vì vậy, trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta phải khiêm tốn xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau vì có những ý tưởng, lời nói, việc làm đánh mất cái sự hiệp thông yêu thương giữa chúng ta với nhau cũng như là giữa chúng ta với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Năm 2005 được giáo hội chọn làm năm thánh thể với những cao điểm mà có lẽ anh chị em còn nhớ. Cao điểm thứ nhất là khai mạc bằng đại hội thánh thể quốc tế ở Mexico tháng 10 năm 2004. Và cao điểm thứ hai là ngày lễ hôm nay, lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Và cao điểm thứ ba là kết thúc bằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới quy tụ ở Roma vào tháng 10 của năm 2005 này. Chính vì vậy mà ngay từ đầu lễ tôi mới thưa với anh chị em, ngày lễ hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt đối với người Công giáo chúng ta. Và để sống năm thánh thể này thì riêng tại nhà thờ chánh tòa, và cách riêng nữa là bản thân tôi cũng đã dành thời giờ chia sẻ với anh chị em đến đây để tìm hiểu bí tích thánh thể về mặt thần học, về mặt giáo lý. Và kết quả là có một cái tập sách mà chắc một số người trong anh chị em có biết đó. Nhưng mà thánh lễ thì không phải là lúc để mà khai triển một đề tài giáo lý hay là thần học nào cả. Mà hôm nay tôi chỉ muốn được dựa vào những bài kinh thánh giáo hội đã chọn đó để gợi ý với anh chị em một suy nghĩ thôi. Đó là tôi mời anh chị em nhìn bí tích thánh thể trong bối cảnh cuộc đời của mình như là một hành trình đi về nước trời. Và chúng ta đọc lại cái bài đọc đầu tiên như là cơ sở để giúp cho mình suy niệm. Bài đọc thứ nhất đó, nhắc lại hành trình của người Do Thái ngày xưa bị làm nô lệ ở bên đất Ai Cập, rồi được Chúa đưa ra khỏi cái vùng đất nô lệ đó để đi đến miền đất tự do mà Kinh Thánh diễn tả là đất chảy sữa và mật. Thế nhưng mà khi ra khỏi cái miền đất nô lệ rồi, để đặt chân tới được cái miền đất tự do, họ phải trải qua một hành trình rất lâu dài. Và trong hành trình đó họ phải đối diện với biết bao nhiêu là thử thách. Mà tôi nghĩ chúng ta có thể tóm lại bằng hai cái thử thách này. Thứ nhất là những thử thách nó đến từ cái môi trường ở bên ngoài. Khi người ta ra khỏi cái vùng đất Ai Cập và đi đến miền đất mà Thiên Chúa hứa ban, thì người ta phải băng qua sa mạc. Và ở sa mạc á, thì đói này, khát này, thú dữ này, rồi những dân địa phương người ta không cho đi qua đường của người ta này. Tất cả những thử thách đó là những thử thách đến từ cái môi trường sống ở bên ngoài, nó tác động lên làm cho hành trình của họ khó khăn. Rồi cái thử thách lớn thứ hai đó là nó đến từ bên trong. Nó không đến từ bên ngoài mà nó đến từ bên trong mỗi một con người. Khi đối diện với thử thách, lúc ban đầu đó, được Chúa giải thoát ra khỏi đất nô lệ, rồi bảo là để dẫn đến miền đất tự do, thì ai cũng sung sướng lắm. Nhưng mà đến khi phải trải qua hành trình ở trong sa mạc, phải đối diện với những thử thách như vậy, thì bắt đầu sợ, bắt đầu chán nản, bắt đầu buông xuôi, lại còn tiếc rẻ nữa. Giả như tôi cứ ở lại Ai Cập làm nô lệ, nhưng mà còn có cơm mà ăn, có thịt mà nhai, chứ còn chui đầu vào trong cái sa mạc này để mà chết à? Muốn quay về đường cũ. Cái hình ảnh của dân Do Thái trong hành trình sa mạc đi về miền đất tự do, tôi nghĩ nó là hình ảnh rất cụ thể để diễn tả đời sống của anh chị em, của tôi, và nói hơn nữa của giáo hội. Khi anh chị em và tôi quyết định tin vào Chúa Giêsu, có nghĩa là mình xác tín rằng Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn cuộc đời mình đến bến bờ của sự sống và của hạnh phúc. Nhưng nếu không xác tín như vậy thì tin làm gì? Nếu không xác tín như vậy thì rửa tội làm gì? Nếu không xác tín như vậy thì dành thời giờ đến nhà thờ làm gì? Và khi ta xác tín như vậy thì rõ ràng là đúng. Nhưng vấn đề là thế này, lúc mà mình chịu phép rửa tội đó thì mình xác tín như vậy, đến khi mà mình đi vào trong cuộc sống thực tế đó thì nó không đơn giản. Nó bắt đầu có những thử thách do môi trường bên ngoài. Để diễn tả cho nó cụ thể, mới cách đây một tuần tôi đi thuyết trình cho giới trẻ về bí tích thánh thể. Tôi nhắc lại các bạn nhớ cái kinh nghiệm của bản thân tôi, nhưng mà tôi chia sẻ lại, tức là cái tác động của môi trường nó lớn như thế nào. Xin lấy một cái ví dụ mà chắc anh chị em ai cũng biết hết, đó là về vấn đề ngôn ngữ. Những ngôn ngữ mà chúng ta đang nói này, đó là tiếng Việt mà ta gọi là tiếng mẹ đẻ. Và tôi từ bé đến lớn tôi vẫn cứ hiểu tiếng mẹ đẻ có nghĩa là mẹ mình là người Việt Nam, mẹ đẻ ra là nói tiếng Việt. Tôi vẫn hiểu như vậy. Nhưng mà khi tôi sang bên Mỹ, tôi sống mấy năm trời, tôi đi thăm các gia đình Việt Nam, tôi đi thăm những cộng đoàn Việt Nam, thì tôi thấy rõ ràng không phải vậy. Bởi vì những đứa trẻ Việt Nam nó không nói được tiếng Việt, hoặc là nó có nói được thì nghĩa là cũng chỉ nói như Mỹ nói, rồi không đọc được, không viết được tiếng Việt. Mà đang khi đó thì nói tiếng Mỹ như Mỹ vậy, suy nghĩ trong đầu như Mỹ vậy. Rõ ràng là như thế. Thế tại sao vậy? Mẹ rõ ràng là da vàng mũi tẹt Việt Nam 100%, đẻ con ra lại nói tiếng Mỹ. Dạ thưa, là bởi vì nó sống trong cái môi trường đó. Bạn bè của nó là các thiếu nhi người Mỹ, trường học của nó người ta nói tiếng Mỹ, tivi nó coi hàng ngày người ta nói tiếng Mỹ, nó ra khỏi cửa nhà nó gặp người hàng xóm người ta nói tiếng Mỹ. Hóa ra cái mà ta gọi là tiếng mẹ đẻ không phải là mẹ cứ đẻ ra là nói được, mà nó bị tác động bởi môi trường sống. Tôi mượn cái hình ảnh đó để thưa với anh chị em rằng cái đức tin của chúng ta cũng là một thứ ngôn ngữ. Và cái ngôn ngữ đó nó cũng bị tác động bởi môi trường sống, giống như cái ngôn ngữ mình đang nói đây. Cái ngôn ngữ đức tin Kitô giáo dạy tôi phải sống yêu thương, công bằng, tha thứ, thanh khiết, tự trong tâm hồn. Thế nhưng mà cái môi trường tôi đang sống nó lại hoàn toàn ngược lại. Cái môi trường tôi đang sống là người ta nói cái ngôn ngữ của gian dối, của lừa đảo, của bất công, của tình dục. Đâu có phải dễ mà nói được cái tiếng nói đức tin đâu. Anh chị em nghĩ xem. Cho nên á, một đằng là ta xác tín. Xác tín rằng tôi tin vào Chúa Giêsu là tôi chọn cái con đường dẫn đến bến bờ sự sống và hạnh phúc. Nhưng mà một đằng khác, khi ta bước vào trong thực tế thì môi trường sống thực tế đó nó hầu như đi ngược lại với những giá trị của phúc âm. Và vì thế mình cảm nhận là để sống được cái niềm tin Kitô giáo là khó khăn vô cùng. Thêm vào đó, cũng giống như người Do Thái ngày xưa, nó có cái môi trường khó khăn từ môi trường bên ngoài, rồi lại có cái khó khăn từ phía trong lòng chúng ta nữa kìa. Lúc ban đầu mình trở thành người Công giáo thì mạnh mẽ lắm, mãnh liệt lắm. Nhưng mà dần dần cứ thấy cuộc sống nó gặp những khó khăn, những thử thách là mình bắt đầu mình nản, nhiều khi muốn bỏ đạo luôn. Cứ tưởng là theo Chúa thì mọi sự nó được ổn thỏa, nó dễ dãi, chứ ai dè càng theo càng khó, càng theo càng vất vả. Cho nên là mình chán nản, muốn bỏ cuộc luôn. Cái khó khăn nó đến từ chính trong lòng chúng ta, chứ không phải chỉ từ phía bên ngoài. Và chính khi ta đặt vào môi trường sống như vậy đó,
để thấy rõ những thử thách và khó khăn như thế thì thưa anh chị em, ta mới cảm nhận rõ hơn mình mẫu thánh Chúa Giêsu là lương thực ban tặng cho mình sự sống để mình có thể đứng vững trước những thử thách, và ban tặng cho mình sự sống để mình có thể vượt qua những cám dỗ ngay từ trong nội tâm của mình. Nếu không có mình máu thánh Chúa Kitô chỉ với sức tự nhiên của con người thì chúng ta sẽ không thể nào đứng vững được. Và lúc đấy ta mới cảm nghiệm lời của Chúa Giêsu một cách rõ hơn. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống, và là sự sống đời đời, chứ không phải chỉ là sự sống ngưng lại trong hành trình trần thế này mà thôi. Trong thực tế, tôi nghĩ là sẽ có ít người trong anh chị em đang đặt ở trong đầu mình một cái câu hỏi. Và cái chuyện mà cha nói đó thì tôi biết rồi, nhưng mà vấn đề đó là làm sao mà Chúa Giêsu trở thành sự sống cho tôi thật được. Tôi thì tôi vẫn nghĩ thế này, lời Chúa không sai lầm, nhưng nhiều khi là về phía chúng ta không có sự hợp tác. Và vì thiếu cái sự hợp tác của mình cho nên là những lời mà Thiên Chúa hứa nó không có phát huy trọn vẹn cái tác động. Rồi chúng ta có tự do mà. Nếu mà tình yêu chỉ có đơn phương thôi thì đâu có ăn thua gì đâu. Cho nên có lẽ ta phải đặt ngược lại câu hỏi là tôi phải làm gì để lời hứa của Chúa Giêsu về thánh thể là bánh sự sống trở thành hiện thực trong cuộc đời tôi. Thế thì để trả lời câu hỏi này, tôi xin được gợi hai ý tưởng nho nhỏ để anh chị em cùng với tôi thực hành trong đời sống của mình, không phải chỉ tuần này mà là có khi cả cuộc đời. Ý gợi ý thứ nhất đó, là xin anh chị em cố gắng, dù có chán nản đến đâu đi nữa, đừng có bỏ thánh lễ Chủ nhật. Đừng bỏ thánh lễ Chủ nhật. Đấy là cái đòi hỏi tối thiểu chứ không phải là tối đa. Tối thiểu. Bởi vì kinh nghiệm mục vụ dạy tôi là khi các bạn trẻ mà bắt đầu bỏ thánh lễ Chủ nhật, lúc đầu thì ít, dần dần càng dễ hơn. Và khi đã bỏ rồi đó là lấy lại rất khó. Và đang khi đó thánh lễ Chủ nhật, tôi không nói về cái mặt luật của giáo hội, đó là đòi hỏi tối thiểu, nhưng tôi muốn nói là nó chính là thức ăn nuôi dưỡng đời sống tinh thần Kitô giáo của chúng ta. Nếu ta tham dự thánh lễ đó với ý thức đức tin của mình. Cho nên một cái đề nghị rất đơn sơ, anh chị em cố gắng để dù bận rộn hay là có buồn phiền, có chán nản thế nào, mình cố gắng để không bỏ thánh lễ Chủ nhật. Ý gợi ý thứ hai đó là để cho việc tham dự thánh lễ nó thực sự có tác động tốt ở trong đời sống đức tin của mình, nó đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ chuẩn bị thích hợp. Ở bên Mỹ mới đây có một tác giả, người ta viết cái cuốn sách về bí tích thánh thể, và ông ấy nói rằng trước khi viết cuốn sách, ông ấy đã làm một cái cuộc phỏng vấn âm thầm qua mạng internet mấy trăm giáo dân. Thế thì khi nhận được những câu trả lời đó, ông ấy khám phá ra một điều: tuyệt đại đa số những người trả lời khi mà nói rằng tại sao tôi không có đến nhà thờ để dự lễ nữa, là tuyệt đại đa số trả lời tại vì ông cha đó ông ấy giảng dở quá, tại vì ca đoàn đó nó hát không có ra cái gì, tại vì cái nhà thờ đó nó lung tung, nghĩa là toàn là tại vì người khác không à, không có ai trả lời tại vì mình. Không có ai trả lời là tại vì mình lười hay là tại vì mình không có chuẩn bị cho nó đàng hoàng. Có lẽ đấy là vấn đề. Thì dĩ nhiên rồi, đâu có phải ông linh mục nào giảng cũng hay đâu, đâu có phải ca đoàn nào giảng hát cũng giỏi đâu, đâu có phải nhà thờ nào cũng đẹp như nhà thờ chính tòa đâu. Thế nhưng mà nó còn có phần mình nữa chứ. Mình đến nhà thờ tham dự thánh lễ với một cái sự chuẩn bị như thế nào? Hay là mình dành cho Chúa những cái gì là thừa thãi nhất thế? Có một giám mục Việt Nam ngồi ông ấy tính toán này, mỗi một ngày anh chị em ăn cơm 3 lần, sáng trưa chiều, ăn xong mỗi một lần xỉa răng 2 phút, mỗi một ngày 6 phút rồi. Một tuần 7 ngày đó là 42 phút rồi. 42 phút xỉa răng. Nhưng mà chỉ có nửa tiếng đến nhà thờ thì bảo rằng tôi bận lắm. Hóa ra Chúa thua cái răng rồi. Chúa thua việc xỉa răng rồi. Mình tính toán với Chúa như vậy, vậy mà hơi một tí thì bảo là Chúa không thương con. Mình có thương Chúa đâu. Chúa còn thua việc xỉa răng nữa mà. Thế cho nên phải đặt lại câu hỏi với chính mình, chứ không phải là tra vấn Thiên Chúa. Và tôi tin là nếu chúng ta thực sự tham dự thánh lễ với ý thức, với sự chuẩn bị, thì thánh lễ sẽ mang lại ích lợi cho đời sống tâm linh của chúng ta. Thưa anh chị em, hôm nay là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, cho nên tôi tự cho phép mình gợi ý nó hơi lâu dài như vậy, chỉ với một ước mong duy nhất là chúng ta cùng nhau ý thức một cách sâu sắc hơn sự quan trọng của bí tích thánh thể mà Chúa thiết lập, và chúng ta cầu nguyện cho nhau để mình thực sự lấy thánh lễ làm nguồn mạch và là đỉnh cao cho đời sống đức tin của mình. Bây giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.